chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Năm 2020, Công an thành phố Thái Nguyên đã tăng cường triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm ma túy, qua đó triệt phá nhiều điểm, tụ điểm, chuyên án ma túy lớn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Thấy gì từ vụ án lừa đảo qua hình thức bán hàng đa cấp của Liên Kết Việt?
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung thông tư số 148/2018/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng vừa phát hiện bắt giữ 86 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực mốc 745-746 thuộc địa phận xóm Bản Hía, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh. Các công dân đều có độ tuổi từ 15 đến 52 thuộc các tỉnh Thái Nguyên, Hà Giang, Bắc Giang, Lai Châu, Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Bình, Cà Mau. Họ khai nhận đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc qua đường biên giới Lạng Sơn, Hà Giang và Quảng Ninh để đi làm thuê. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng Trung Quốc đang truy quét mạnh những người nhập cảnh trái phép nên đã tìm cách vượt biên về Việt Nam. Đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đã tuyên truyền nhắc nhở các công dân chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng như cam kết không tái phạm các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép luật, đồng thời phối hợp với các lực lượng tiến hành kiểm tra y tế, lấy lời khai, xử phạt hành chính và đưa đi cách ly theo quy định pháp luật. Chỉ tính riêng tháng 12 năm 2020, đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đã phát hiện bắt giữ 19 vụ trên 435 công dân có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Dự kiến trong thời gian giáp Tết, số công dân xuất nhập cảnh trái phép sẽ tăng cao, do đó đơn vị đồn biên phòng Trà Lĩnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra kiểm soát, phát hiện ngăn chặn các công dân xuất nhập cảnh trái phép qua địa bàn, vận động nhân dân khu vực biên giới phòng chống dịch, tích cực đấu tranh tố giác các đối tượng tiếp tay, môi giới, dẫn đường cho các công dân xuất nhập cảnh trái phép.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá băng cướp nhí gồm 4 đối tượng: Vũ Tuấn Anh, sinh năm 2003, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Trần Quốc Khánh, sinh năm 2001, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Nguyễn Văn Sinh, sinh năm 2004, ở huyện Thạch Thành, Thanh Hóa; và Phạm Thế Sơn, sinh năm 2001, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, gây ra gần 20 vụ cướp, cướp giật tài sản trên các tuyến đường ở Hà Nội. Gần đây nhất vào ngày 22 tháng 12, bọn chúng gây ra 2 vụ liên tiếp. Ban ngày, Sinh điều khiển xe máy chở Tuấn Anh đi trên đường Võ Chí Công, Hà Nội, cướp giật chiếc điện thoại iPhone của hai phụ nữ. Đối tượng phá được mật khẩu chiếc điện thoại và bán cho một cửa hàng với giá 12 triệu đồng. Vào buổi tối, Sinh điều khiển xe máy Honda Way không biển kiểm soát, chở Khánh cướp một chiếc điện thoại của người đi đường trên đường Phạm Hùng, bán được 2,5 triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng Tuấn Anh, Khánh và Sơn khai nhận còn dùng dao bầu gây ra một vụ cướp tài sản ở địa bàn huyện Đan Phượng. Theo đó, vào 4 giờ sáng ngày 24 tháng 8, Sơn điều khiển xe máy chở Khánh, Tuấn Anh đi cướp đến đoạn điếm canh D số 11 thuộc xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội, phát hiện chị Lê Thị Hát ở huyện Đan Phượng đang đi xe máy một mình. Cả nhóm đã chặn xe, hành hung nạn nhân, lấy đi 4,8 triệu đồng rồi tẩu thoát. Hiện tại, các đối tượng đã khai ra 17 vụ cướp giật trên địa bàn thủ đô. Phòng Cảnh sát Hình sự đang tiếp tục đấu tranh làm rõ.
Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng về hành vi mua bán sử dụng hóa đơn đỏ trái phép trị giá lên tới cả nghìn tỷ đồng. Trước đó, hồi tháng 5 năm 2020, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Đức Mạnh có địa chỉ tại số nhà 397 đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai có dấu hiệu mua bán sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng trái phép. Căn cứ vào tài liệu trinh sát, ngày 1 tháng 12 năm 2020, Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh, đã chỉ đạo Phòng An ninh Kinh tế xác lập chuyên án phối hợp với Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh để đấu tranh làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn và hoàn thuế giá trị gia tăng nêu trên. Sau khi xác lập chuyên án, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Tới khoảng 10 giờ ngày 9 tháng 12, Phòng An ninh Điều tra và Phòng An ninh Kinh tế phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã bắt quả tang hành vi mua hóa đơn giá trị gia tăng trái phép đang diễn ra tại trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Đức Mạnh với số tiền trên 4 triệu đồng. Cùng ngày, các lực lượng đã tiến hành khám xét tại số nhà 397, đường Lê Thanh, phường Bắc Cường là trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Đức Mạnh. Lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hàng vạn giấy tờ, tài liệu, hơn 50 con dấu, 15 CPU máy tính cùng một khẩu súng hơi. Ngày 11 tháng 12 năm 2020, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với Bùi Hồng Thiện, sinh năm 1973, nguyên phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Đức Mạnh, về hành vi mua bán sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng trái phép. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Bùi Hồng Thiện đã mua lại một số công ty cũ và thành lập nhiều công ty với nhiều ngành nghề hoạt động kinh doanh khác nhau để hợp thức hóa hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào, rồi xuất hóa đơn giá trị gia tăng bán cho nhiều cá nhân doanh nghiệp và đơn vị cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tổng số tiền hóa đơn mà đơn vị này bán ra lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.
Năm 2020, Công an thành phố Thái Nguyên đã tăng cường triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm ma túy, qua đó triệt phá nhiều điểm, tụ điểm, chuyên án ma túy lớn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Thành phố Thái Nguyên là địa bàn phức tạp về tình hình tội phạm và ma túy, tỷ lệ người nghiện ma túy cao. Địa bàn cũng tập trung nhiều trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, nhiều công nhân sinh viên cư trú, nên tình hình an ninh trật tự địa bàn và tình hình hoạt động của tội phạm ma túy tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Hơn nữa, thời gian gần đây xuất hiện nhiều loại ma túy mới, người sử dụng và người nghiện ma túy có chiều hướng gia tăng. Lợi nhuận từ buôn bán ma túy quá cao khiến các tội phạm ma túy không từ các thủ đoạn, chúng hoạt động ngày càng tinh vi, liều lĩnh hơn, ngụy trang kín đáo dưới nhiều hình thức khác nhau, hòng qua mắt lực lượng chức năng. Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm, Công an thành phố đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp nghiệp vụ, quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy để giữ vững an ninh trật tự địa bàn. Kết quả năm 2020, Công an thành phố Thái Nguyên đã bắt giữ 449 vụ, 486 đối tượng, vượt 325% chỉ tiêu giao, thu giữ 739,39 gram heroin và 64,585 gram thuốc viện. Lực lượng chức năng cũng đã khởi tố 457 vụ, 510 bị can về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Một trong những chuyên án lớn ghi dấu chiến công xuất sắc của lực lượng công an thành phố là chuyên án mang bí số 170L. Từ tháng 6 năm 2020, các trinh sát của công an thành phố nắm được một đối tượng nữ tên Loan khoảng 45 tuổi, không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định, nhưng lại thường xuyên tiêu xài và mua sắm nhiều tài sản có giá trị lớn. Tháng 12 năm 2020, chuyên án mang bí số 170L được công an thành phố Thái Nguyên xác lập. Đối tượng chính là Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1970, nơi cư trú tổ 11 phường Hoàng Văn Thụ. Sau khi đầy đủ căn cứ, ban chuyên án quyết định tổ chức phá án. Kết quả vào hồi 13 giờ ngày 15 tháng 12, tại tổ 1 phường Quang Trung, tổ công tác của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Thị Loan về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 11,203 gram ma túy heroin. Trung tá Ma Đình Trường, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Thái Nguyên cho biết. Quá trình tấn công, chấn áp tội phạm ma túy, chúng tôi gặp nhiều khó khăn, như các đối tượng khi bị bắt đều ngoan cố, quanh co chối tội, gây khó khăn cho quá trình điều tra. Thời gian giám định ma túy dài, chưa phù hợp. Hơn nữa, trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy, lực lượng công an còn thiếu thốn trang thiết bị, kinh phí. Đáng nói là có nhiều loại ma túy mới xuất hiện trên thị trường, chưa đưa vào danh mục. Điều này cũng gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình tấn công, chấn áp loại tội phạm này. Thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, ra soát các đối tượng nghiện và các đối tượng bán lẻ ma túy, từ đó lập các chuyên án đấu tranh triệt xóa các điểm, tụ điểm, đường dây buôn bán về ma túy, quyết tâm làm giảm loại tội phạm này, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị, thưa các bạn, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo kinh doanh đa cấp tại công ty Liên kết Việt do Lê Xuân Giang cầm đầu đã kết thúc. Các bị cáo đã phải nhận mức hình phạt nghiêm minh của pháp luật. Song qua vụ án này, cũng như các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp biến tướng, có thể rút ra những vấn đề gì? Sĩ Lý và Đình Hiếu có bài đề cập nội dung này.
Qua hồ sơ vụ án cũng như diễn biến tại phiên tòa cho thấy, vụ án lừa đảo xảy ra ở công ty Liên Kết Việt là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn, đặc biệt nghiêm trọng cả về tính chất, mức độ và hậu quả. Trong vụ án này, tổng số người bị thiệt hại lên đến con số hơn 68.000 người, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 1.121 tỷ đồng. Thủ đoạn phạm tội của các bị cáo rất tinh vi. Lê Xuân Giang đã lợi dụng mác giả mạo công ty con của Bộ Quốc phòng và ekip các bị cáo Nguyễn Thị Thu Thủy, cựu Phó Tổng Giám đốc, Nguyễn Xuân Trường, thành viên trong nhóm phát triển thị trường, để thực hiện nhiều buổi thuyết trình, đánh vào tâm lý hám lợi, muốn thoát nghèo, làm giàu nhanh chóng của nạn nhân. Hàng ngàn người đã tin vào các mác sĩ quan quân đội của Giang và những bức ảnh chụp giữa Giang với các lãnh đạo cao cấp đến thông tin Liên Kết Việt là công ty của Bộ Quốc phòng mà Giang và đồng phạm gian ra nên đã tự nguyện ném tiền, tài sản vào cho Liên Kết Việt. Đã có nhiều người bị tan gia, bại sản, một trong những bị hại của Liên Kết Việt bộc bạch.
Ta cứ hứa hẹn những cái khoản đầu tư lợi nhuận cao thì mình một mặt là thiếu hiểu biết. Người ta đưa ra những thông cho rằng là cái công ty này là công ty của Bộ Quốc phòng. Nghe đến quân đội thì là yên tâm quá rồi, đúng không ạ? Cái gì quân đội làm thì chẳng tin.
Trước khi xảy ra vụ án Liên Kết Việt, chúng ta đã phát hiện và xét xử nhiều đại án liên quan đến kinh doanh đa cấp trái phép với số tiền chiếm đoạt lên đến cả nghìn tỷ đồng. Vậy nhưng vì sao tội phạm lừa đảo qua hình thức kinh doanh đa cấp vẫn có đất tồn tại? Theo nhiều chuyên gia kinh tế và luật sư, lừa đảo bằng hình thức kinh doanh đa cấp vẫn tồn tại và ngày càng phức tạp bởi công tác quản lý của các cơ quan nhà nước chưa hiệu quả. Trong khi đó, người dân rất mơ hồ về hoạt động kinh doanh đa cấp, lại có tâm lý muốn làm giàu nhanh mà ít tốn sức. Luật sư Đặng Văn Cường, công ty luật Chính Pháp phân tích rõ hơn.
Khi có hoạt động lừa đảo đa cấp xảy ra ở địa phương thì chưa xem xét đến trách nhiệm của những người đứng đầu địa phương đó cũng như là người đứng đầu của các cái cơ quan chuyên môn có liên quan đến lĩnh vực đó.
Đồng tình với quan điểm này, nhưng ông Trương Thanh Đức, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam chỉ ra một lỗ hổng khác, đó là do yếu kém trong thực thi pháp luật. Bởi thực tế vụ án Liên Kết Việt cũng như những vụ án lừa đảo bằng kinh doanh đa cấp biến tướng chỉ được phát hiện, xử lý khi đã bị vỡ trận và sau khi báo chí hay nhân dân tố giác, chứ chưa có vụ nào cơ quan quản lý và cơ quan tố tụng tự mình chủ động phát hiện để xử lý. Vì vậy, đối với những vụ án gây ra hậu quả nặng nề như Liên Kết Việt, ngoài việc xử lý nghiêm các bị cáo thì cũng cần làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.
Tất cả những cái vụ mà phát sinh ấy thì tôi thấy là hầu như là do báo chí phát hiện và nói rất nhiều. Ở Mỹ lên rồi thì các cơ quan chức năng mới vào cuộc. Chứ còn đâu gần như không có cái vụ nào mà cơ quan lại quan tâm, lại xử lý một cách kịp thời từ gốc hay là tuyên truyền, nhắc nhở cho mọi người biết thì chắc là nó sẽ hạn chế được rất là nhiều, nó tránh được những hậu quả nặng nề như cái vụ Liên Kết Việt vừa qua.
Theo luật sư Nguyễn Tiến Lập, văn phòng luật sư NH Quang và Cộng sự, để kinh doanh đa cấp biến tướng lừa đảo hàng chục ngàn người như vậy, không thể rũ bỏ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước là Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương và chính quyền địa phương. Bởi kinh doanh đa cấp thường về các địa phương tuyên truyền, thuyết giảng rầm rộ, thậm chí còn đóng tại địa phương mấy tháng với những hoạt động mời chào rất sôi động, nhưng không có cơ quan nào thông tin để kiểm soát. Từ đó, luật sư Lập đề nghị phải có cơ chế kiểm soát đặc thù, đồng thời đưa ra lời cảnh báo cho cả người kinh doanh đa cấp lẫn người tham gia.
Trong trường hợp những cái hoạt động kinh doanh nó có tác động xã hội lớn á, đúng ra là phải có những cái quản lý kiểm soát đặc biệt. Trong cái trường hợp kinh doanh đa cấp này, nhiều khi các cái công ty họ về các cái địa phương để họ tổ chức các cái sự kiện đấy để có thể quảng bá, thế rồi thu hút khách hàng ấy là rất là rầm rộ. Thế thì tại sao là không có những cái yêu cầu để trong những trường hợp đó là có những cái cơ quan sở tại đấy họ sẽ thông báo cho các cơ quan chức năng cấp phép, ví dụ như cơ quan địa phương phải thông báo cho các cơ quan trung ương. Để có cái sự thông báo như vậy thì chúng ta mới có thể có cái cơ hội để có thể là giám sát thường xuyên được và có được thông tin được.
Trước biến tướng của lừa đảo kinh doanh đa cấp, từ bài học của Liên Kết Việt và các công ty đa cấp khác, các cơ quan quản lý nhà nước cần phải có những điều chỉnh, củng cố, siết chặt vấn đề quản lý đối với các công ty đa cấp. Phải có cơ chế kiểm tra, giám sát quản lý đặc thù và các giải pháp kiểm soát đặc biệt khi triển khai các hoạt động kinh doanh đến một quy mô nhất định nào đó. Còn đối với người dân, để tránh bị sa vào bẫy lừa đảo đa cấp, cần nâng cao nhận thức, tuyệt đối không đầu tư vào lĩnh vực mặt hàng không được pháp luật Việt Nam công nhận. hay lĩnh vực doanh nghiệp chưa đăng ký kinh doanh. Nếu thấy sự tăng trưởng đáng ngờ của doanh nghiệp, những lời mời chào huy động vốn, hoa hồng cao bất thường, không tương xứng với tiềm năng và tầm vóc của doanh nghiệp, thì cần cân nhắc kỹ lưỡng, bởi không có hoạt động làm giàu nào lại dễ dàng, tốn ít công sức, ngoại trừ các thủ đoạn lừa đảo, chiếm dụng tài sản người khác.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 10 năm 2018, Bộ Quốc phòng ban hành thông tư số 148/2018/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Thông tư này quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2018 và thay thế thông tư số 140/2015/TT-BQP ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn nội dung thông tư này.
Thông tư quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng. Theo đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành thông tư quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 1. Thông tư này quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Sau đây gọi chung là tuyển quân. 2. Thông tư này áp dụng với Ủy ban Nhân dân các cấp, cơ quan đơn vị tổ chức và cá nhân có liên quan trong công tác tổ chức thực hiện tuyển quân. Điều 2. Nguyên tắc yêu cầu tuyển quân. 1. Thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy trình quy định trong công tác tuyển quân. 2. Tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, lấy tiêu chuẩn từ cao xuống thấp, thực hiện dân chủ công bằng, công khai, an toàn, tiết kiệm. 3. Đề cao trách nhiệm của mọi tổ chức cá nhân nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển quân. 4. Chú trọng tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, người dân tộc thiểu số để nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên, góp phần tạo nguồn xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa.
Điều 3. Chỉ tiêu và thời gian tuyển quân. 1. Hàng năm thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ. 2. Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nhập ngũ đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng ở từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau đây gọi chung là cấp tỉnh. Điều 4. Tiêu chuẩn tuyển quân. 1. Tuổi đời. A. Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. B. Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. 2. Tiêu chuẩn chính trị. A. Thực hiện theo thông tư liên tịch số 50/2016/TT-LT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. B. Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong quân đội, lực lượng tiêu binh, nghi lễ, lực lượng vệ binh và kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng. 3. Tiêu chuẩn sức khỏe. A. Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại thông tư liên tịch số 16/2016/TT-LT-BIT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. B. Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại điểm B khoản 2 điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng. C. Không gọi nhập ngũ vào quân đội những công dân có sức khỏe loại 3, tật khúc xạ về mắt, cận thị 1, diop trở lên, viễn thị các mức độ, nghiện ma túy, nhiễm HIV-S. 4. Tiêu chuẩn văn hóa. A. Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7. B. các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. Đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có độ tuổi văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.
Điều 5. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ. Việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 như sau. 1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây. A. Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng Khám sức khỏe. B. Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động. Trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra, được Ủy ban Nhân dân xã phường thị trấn, sau đây gọi chung là cấp xã, xác nhận. C. Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%. D. Có anh chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ, hạ sĩ quan chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. D. Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế xã hội của nhà nước do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định. E. Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. G. Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. 2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây. A. Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng 1. B. Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ. C. Một con của thương binh hạng 2, một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. D. Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân. D. Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên. 3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ. Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ. 4. Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, cơ quan tổ chức trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện ký quyết định. Điều 6. Trách nhiệm của địa phương giao quân. 1. Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các cấp. A. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm thực hiện luật nghĩa vụ quân sự trong nhân dân, nhất là công an trong độ tuổi gọi nhập ngũ, chỉ đạo công tác tuyển quân đúng quy định, đủ chỉ tiêu được giao, bảo đảm chất lượng. B. Thành lập hội đồng nghĩa vụ quân sự đủ số lượng, đúng thành phần quy định, giao nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm cho tổ chức cá nhân trong triển khai thực hiện, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị ở địa phương, vai trò làm tham mưu của cơ quan quân sự các cấp và trách nhiệm của trưởng thôn xóm, tổ dân phố, khu dân cư, ấp, bản làng, phum sóc, sau đây gọi chung là thôn trong tuyển quân. C. Giao chỉ tiêu tuyển quân phù hợp với điều kiện của từng địa phương đơn vị gắn với địa bàn động viên, bảo đảm tất cả các xã phường thị trấn đều có công dân nhập ngũ. D. Thực hiện tuyển quân tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị nhận quân nghiên cứu hồ sơ, chốt quân số và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng quy định tổ chức thâm nhập 3 gặp 4 biết. Phối hợp với đơn vị nhận quân, bù đổi những công dân đã nhập ngũ vào đơn vị quân đội nhưng không đủ điều kiện tiêu chuẩn nếu có. Tỷ lệ bù đổi không quá 2% chỉ tiêu của địa phương giao cho đơn vị, chịu trách nhiệm về chất lượng giao quân. D. Chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự và các ban ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra thực hiện tốt công tác tuyển quân, hàng năm chủ trì tổ chức hội nghị hiệp đồng triển khai công tác tuyển quân và tổ chức rút kinh nghiệm, sơ kết tổng kết công tác tuyển quân theo quy định. E. Giải quyết kịp thời khiếu nại tố cáo, xử lý nghiêm những sai phạm trong tuyển quân đúng quy định của pháp luật, thông báo công khai rộng rãi để giáo dục, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phòng chống các biểu hiện tiêu cực. 2. Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 1 điều này và chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, các sở ban ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh, sau đây gọi chung là cấp huyện, thực hiện tuyển quân đúng quy định, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng giao quân. 3. Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp huyện. A. Thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 1 điều này và chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, các phòng ban ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện tuyển quân đúng quy định, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng giao quân. B. Trực tiếp thực hiện và chỉ đạo công tác tuyển quân, nắm chắc số công dân trong diện gọi nhập ngũ đang có mặt và đang vắng mặt tại địa phương, tổ chức tập huấn cho cán bộ nhân viên tham gia tuyển quân, chỉ đạo thực hiện sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để công dân được thực hiện sơ tuyển, khám tuyển nhanh gọn, đúng quy định, phân công thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự. Mỗi đồng chí chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo một số xã, cơ quan, tổ chức và cùng chịu trách nhiệm về chỉ tiêu, chất lượng giao quân. C. Thành lập Hội đồng Khám sức khỏe và các đoàn khám sức khỏe Nghĩa vụ Quân sự đủ thành phần, đầy đủ trang thiết bị theo quy định, tổ chức địa điểm khám sức khỏe phù hợp, phân công rõ trách nhiệm đối với tổ chức cá nhân tham gia khám tuyển sức khỏe Nghĩa vụ Quân sự, bảo đảm chất lượng, kết luận chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. D. Tổ chức xét duyệt việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ chặt chẽ, dân chủ, công bằng, công khai và được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện ký ban hành quyết định. D. Chỉ đạo việc phát lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự phù hợp với từng địa phương, chỉ tiêu nhập ngũ một người được gọi khám sức khỏe không quá 4 người. Chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ của huyện, tỷ lệ dự phòng không quá 5% so với chỉ tiêu giao quân của huyện và hoàn chỉnh đầy đủ thủ tục hồ sơ, gồm cả hồ sơ đảng viên, đoàn viên của công dân được gọi nhập ngũ, bàn giao cho đơn vị nhận quân. E. Chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự khi khám sức khỏe tiến hành đăng ký cỡ số quân trang đối với từng công dân và thông báo cho đơn vị nhận quân bảo đảm cấp phát theo quy định. Tổ chức cấp phát một số mặt hàng, quân trang cho chiến sĩ mới trước lễ giao nhận quân từ 3 đến 5 ngày, bảo đảm thống nhất, đúng quy định theo từng quân, binh chủng và điều kiện thời tiết, khí hậu vùng miền. G. Thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình công dân được gọi nhập ngũ, phối hợp với đơn vị nhận quân thực hiện bù đổi tại đơn vị nếu có, bảo đảm chất lượng, thời gian quy định. 4. Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp xã. A. Thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 1 điều này và chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, các ban ngành liên quan và các thôn thực hiện tuyển quân đúng quy định, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng giao quân. B. Chỉ đạo các thôn tổ chức bình cử đề xuất công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, đi sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, chất lượng hiệu quả. C. Trực tiếp sơ tuyển xét duyệt công dân nhập ngũ, báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp huyện danh sách công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ, tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ. Lập hồ sơ nghĩa vụ quân sự và các thủ tục liên quan đối với công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ để bàn giao cho Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện. Thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã theo quy định và thông báo công khai đến từng thôn những nội dung sau. Chỉ tiêu tuyển quân huyện giao cho xã. Điều kiện tiêu chuẩn tuyển quân, trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ. Danh sách công dân trong diện gọi nhập ngũ. Danh sách công dân tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ. Danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ. Kết quả phân loại sức khỏe theo kết luận của Hội đồng Khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Danh sách công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẵn sàng nhập ngũ. D. Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự xã phối hợp với các ban ngành liên quan hướng dẫn những công dân được phát lệnh gọi nhập ngũ, lập tờ khai tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã để bàn giao cho Ban Chỉ huy cấp huyện cùng với hồ sơ nghĩa vụ quân sự. D. Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự cấp xã phối hợp với công an xã và các ban ngành đoàn thể nắm chắc tiêu chí chính trị, đạo đức và những vấn đề mới phát sinh của công dân chuẩn bị nhập ngũ, kịp thời thông tin và cung cấp để Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện và đơn vị nhận quân biết, quản lý, phối hợp với đơn vị nhận quân và gia đình giải quyết quân nhân đào ngũ, bỏ ngũ theo quy định của pháp luật.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, VOV. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!